Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 5 tháng 8 năm 2016. Tổng thống Obama bày tỏ sự nghi ngờ đối với chính phủ Nga trong việc hợp tác để chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria. Russia has failed to take the necessary steps. Given the deteriorating situation, it is time. Tổng thống Obama nói Mỹ sẽ không vào cuộc một cách mù quáng, nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ông Donald Trump thừa nhận nói sai về vụ Mỹ chuyển tiền cho Iran. Pakistan nhờ Afghanistan và NATO giúp tìm kiếm con tin. Ủy ban Olympic quốc tế cho 271 vận động viên Nga tranh tài tại Thế vận hội.
Hà Tĩnh bị yêu cầu tự nhận hình thức kỷ luật trong vụ Formosa và đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng về tình trạng lao động Trung Quốc lấy vợ Việt. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có tạp chí Thanh Niên và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoàng Long sẽ trở lại với những thông tin quốc tế mới nhất.
Mỹ sắp đạt chỉ tiêu nhận người tị nạn Syria. Sau khi số lượng người tị nạn Syria được nhận vào Mỹ tăng mạnh trong 3 tháng qua, Mỹ đang trên đà đạt được chỉ tiêu mà chính quyền Obama đã đề ra là đón tiếp 10.000 người Syria đến cuối tháng 9 này. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 tới ngày 4 tháng 8, 8.004 người tị nạn Syria lánh bạo lực và khủng bố ở đất nước họ đã được tái định cư tại Mỹ. Một nửa trong số này chỉ dưới 14 tuổi, theo số liệu của Trung tâm Giải quyết Thủ tục Người tị nạn của Bộ Ngoại giao. Với số lượng người tị nạn ở mức thấp vài trăm người mới tới mỗi tháng, người ta đã e rằng sẽ không đạt được chỉ tiêu trong 7 tháng vừa qua, kể từ khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry loan báo kế hoạch mới vào tháng 9 năm ngoái. Kế hoạch này khơi lên nghi vấn là liệu có thể đạt được mức tăng gấp 6 lần so với tổng số năm trước, 1.682 người đến cuối năm tài chính hiện thời hay không. Vào tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập một trung tâm tái định cư người tị nạn ở thủ đô Amman của Jordan. Dù giấy tờ, những cuộc phỏng vấn, những cuộc kiểm tra y tế và an ninh cho người tị nạn thường mất từ 18 tới 24 tháng, các quan chức Mỹ nói rằng trung tâm này có thể giảm thời gian giải quyết thủ tục xuống còn 3 tháng. Bắt đầu từ tháng 5, dữ liệu người tị nạn mới đến cho thấy số lượng người Syria tăng từ hàng trăm người trong những tháng trước, lên đến 1.069 người vào tháng 5, sau đó vượt quá 2.000 người trong tháng 6 và tháng 7. Khoảng 8.000 người tị nạn Syria đến Mỹ trong năm tài chính này được tái định cư ở 38 bang. Michigan là bang tiếp nhận hàng đầu với 887 người mới tới, tiếp theo là California, Arizona, Texas và Pennsylvania. Mỹ là nước tiếp nhận những người được tái định cư ở nước thứ ba lớn nhất trên thế giới. 60.921 người tị nạn đã đến Mỹ kể từ tháng 10 năm ngoái. Năm ngoái, ông Kerry cũng loan báo chính quyền đã tăng hạn ngạch tổng số người tị nạn được phép vào Mỹ trong năm tài chính hiện thời từ 70.000 người lên đến 85.000 người. Con số đó, được Tổng thống ấn định dựa trên khuyến nghị của Bộ Ngoại giao, sẽ tăng lên tới 100.000 người vào năm sau. Tuy nhiên, mức gia tăng số người tị nạn Syria được nhận vào Mỹ vẫn còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Cao ủy người tị nạn Liên Hiệp Quốc ước tính 4,8 triệu người Syria đã lánh sang các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan, Ai Cập và Iraq, thêm 6,6 triệu người tản cư bên trong Syria. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng Hòa Donald Trump thừa nhận rằng ông đã sai khi tuyên bố rằng ông nhìn thấy video ghi lại cảnh khoản tiền của Mỹ được giao cho Iran cùng ngày Iran phóng thích 4 người Mỹ bị nước này giam giữ. Ông Trump viết trên Twitter hôm thứ Sáu, chiếc máy bay tôi nhìn thấy trên TV là chiếc máy bay chở con tin tại Geneva của Thụy Sĩ, không phải là chiếc máy bay chở 400 triệu đô la tiền mặt bay tới Iran. Ông Trump, người thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đưa ra những phát biểu, đã bày tỏ sự phẫn nộ về khoản tiền này. Một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa gọi đây là khoản tiền chuộc sau khi truyền thông loan tin về vụ chuyển giao trong tuần này. Chính quyền Obama nói rằng khoản chi trả này một phần là để giải quyết tranh chấp kéo dài hàng chục năm qua về một thỏa thuận vũ khí đã bị hủy bỏ trong những năm 1970 vì cuộc cách mạng Hồi giáo. Nhưng những người chỉ trích, đặc biệt là những người chống đối thỏa thuận hạt nhân với Iran, gọi việc này là trả tiền chuộc. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Năm, Tổng thống Barack Obama nói khoản tiền mặt 400 triệu đô la này không phải là tiền chuộc để phóng thích những con tin. Ông chỉ ra rằng việc chuyển giao này đã được loan báo hồi tháng 1, một ngày sau khi thỏa thuận hạt nhân của Mỹ với Iran được thi hành. Đó không phải là bí mật, chúng tôi hoàn toàn không giấu giếm nó. Ông phát biểu như vậy về thông tin mới được báo The Wall Street Journal loan tải hôm thứ Ba, cho hay khoản tiền này được chi trả bằng tiền mặt, không phải bằng đồng nội tệ của Mỹ, và được chở đi trong một chiếc máy bay không mang ký hiệu. Ông nói tiếp, lý do mà chúng tôi phải trả tiền mặt cho họ chính xác là bởi vì chúng tôi rất nghiêm ngặt trong việc duy trì những chế tài và chúng tôi không có mối quan hệ ngân hàng với Iran. Vì thế chúng tôi không thể gửi cho họ một chi phiếu và không thể chuyển tiền liên ngân hàng được. Trước đó, trong ngày thứ Năm, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng Mỹ không trả tiền chuộc để đáp lại những chỉ trích về khoản tiền được chi trả trong cùng ngày mà Tehran phóng thích 4 con tin người Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chính phủ của ông theo luật pháp có nghĩa vụ mở các cuộc họp để báo cáo về các vấn đề an ninh quốc gia, kể cả các thông tin mật không được tiết lộ cho công chúng, cho các ứng cử viên tổng thống chính yếu. Điều đó có nghĩa là cho cả ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Hillary Clinton và ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump, người mà Tổng thống Obama đánh giá là không đủ tư cách để phục vụ trong cương vị tổng thống. Kenneth Swatch và Michael Bauman ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương và Hà Vũ.
Trong các cuộc vận động chính trị trong suốt năm vừa rồi, ông Trump được biết đến như một diễn giả thường xuyên gạt sang một bên các bài diễn văn đã soạn sẵn và thay vào đó đưa ra những phát biểu ngẫu hứng đôi khi được coi là bộc trực một cách bất thường hoặc có tính cách chỉ trích những nhân vật công chúng khác của Mỹ. Điều đó đã gây quan ngại nơi một số thành phần về liệu ông Trump sẽ hành xử ra sao với những thông tin mật mà ông nhận được trong các buổi báo cáo về các vấn đề an ninh quốc gia. Nói chuyện với các nhà báo tại Ngũ Giác Đài hôm thứ Năm, 4 tháng 8, Tổng thống Obama nói, nếu họ muốn trở thành Tổng thống Mỹ, họ phải bắt đầu hành động như thể đã là một Tổng thống. Điều đó có nghĩa là họ có thể nhận các báo cáo ấy mà không mang các thông tin nhận được ra tiết lộ cho mọi người chung quanh. Lý do chính để cung cấp những thông tin về an ninh quốc gia cho các ứng cử viên Tổng thống, theo ông Obama, là để bảo đảm vị Tổng thống tân cử, dù là một thành viên Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa, phải có một sự chuẩn bị nào đó để có thể làm nhiệm vụ của mình. Trong khi đó, ông Trump đã nói với các ủng hộ viên tại các cuộc tụ họp vận động chính trị của ông rằng ông quan ngại rằng cuộc bầu cử tháng 11 năm nay sẽ là một cuộc bầu cử gian lận chống lại ông. Tổng thống Obama đã bác bỏ cáo giác đó hôm qua. Ông gọi đó là nực cười. Trong một diễn biến khác, một nhóm cựu chiến binh Mỹ hôm qua đã trao các bản kiến nghị cho Thượng nghị sĩ John McCain và các nhân vật Đảng Cộng Hòa hàng đầu khác để hối thúc họ rút lại những tuyên bố công khai hậu thuẫn cho cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Ông Alexander McCoy, một cựu quân nhân thủy quân lục chiến, nói ông bị sốc vì sự kém hiểu biết mà ông gọi là vô trách nhiệm của ông Trump về những trách nhiệm của nước Mỹ trên thế giới. Cựu chiến binh Nate Terani, một người Hồi giáo từng phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ, lên án điều mà ông mô tả là những phát biểu đầy hận thù, cố chấp và có tính cách khiêu khích bạo lực một cách trắng trợn chống các nhóm thiểu số, kể cả những người theo đạo Hồi của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Việc ông Trump nhận một huân chương chiến binh bội tinh mà ông được tặng lại với thái độ bỡn cợt và cuộc khẩu chiến công khai của ông với ông bà Khizir và Ghazala Khan, cha mẹ của một quân nhân Mỹ đạo Hồi bị giết ở Iraq hồi năm 2004, đã gây thất vọng cho nhiều cựu chiến binh Mỹ, than phiền rằng họ cảm thấy bị xúc phạm và danh dự bị tổn thương bởi những phát biểu của ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Huân chương chiến binh bội tinh được trao tặng cho các quân nhân bị thương hoặc truy tặng cho những người đã hy sinh nơi chiến trường. Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu chiến binh và cũng là cựu tù binh chiến tranh tại Việt Nam, trước đó nói rằng những phát biểu của ông Trump về ông bà Khan không đại diện cho Đảng Cộng Hòa.
Chúng tôi không những tôn trọng mà còn yêu thương các thành viên trong gia đình của những quân nhân đã hy sinh.
Tuy vậy, Thượng nghị sĩ McCain đã từ chức, không rút lại tuyên bố hậu thuẫn ông Trump trong tư cách là ứng cử viên được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ. Vận động tại thành phố Portland, bang Maine, hôm thứ Năm, ông Trump hứa sẽ chăm sóc các cựu chiến binh đang chờ đợi rất lâu để được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chính phủ. Ông còn hứa sẽ củng cố điều mà ông nói là một lực lượng quân đội thiếu nhân lực. Ông Trump nói đối thủ chính của ông, bà Hillary Clinton, là một người không thể được tin cậy với những vấn đề an ninh quốc gia. Ông cho rằng bà Clinton sẽ đặt đất nước trước những rủi ro về cách mà bà đã xử lý các bí mật quốc gia trong những trao đổi về email thời bà còn làm ngoại trưởng. Trong khi đó, bà Clinton có mặt ở thành phố Las Vegas, bang Nevada hôm qua. Bà đến thăm một nhà máy sản xuất các linh kiện điện tử. Lặp lại những lời chỉ trích ông Trump mà bà đã đưa ra trước đây, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ lưu ý rằng hầu hết các sản phẩm có nhãn hiệu tên ông Trump được bán trên thị trường nội địa như áo sơ mi, cà vạt và các sản phẩm vải sợi khác đều được sản xuất ở nước ngoài chứ không phải tại Hoa Kỳ. Bà nói tất cả những sản phẩm ông đã làm ra đều được sản xuất ở nơi nào khác. Ông Trump không cung cấp việc làm cho người Mỹ. Bà Clinton nói thêm rằng ông Trump còn mướn công nhân nước ngoài để làm những công việc có mức lương ít ỏi tại các câu lạc bộ của ông và thường xuyên không thanh toán tiền bạc cho những nhà thầu phục vụ các dự án của ông. Hôm nay, theo dự kiến, ông Trump sẽ xuất hiện với người đứng phó trong liên danh tranh cử của ông là ứng cử viên phó tổng thống Mike Pence, thống đốc của bang Indiana tại Des Moines, bang Iowa. Theo lịch trình, bà Clinton sẽ vận động tại New York và thành phố McLean, bang Virginia, ngay bên ngoài thủ đô Washington. Các cuộc thăm dò cử tri Mỹ gần đây cho thấy bà Hillary Clinton dẫn trước ông Donald Trump trung bình 6 điểm trên toàn quốc. Kết quả, một cuộc thăm dò do chương trình tin tức của đài truyền hình Fox công bố trong tuần này cho thấy một khoảng cách còn xa hơn nữa. Với 49% người được thăm dò ủng hộ bà Hillary Clinton so với 39% ủng hộ ông Trump. Các cử tri còn lại trong cuộc thăm dò hoặc là chưa quyết định ngả hẳn về bên nào hoặc dự tính sẽ bầu cho các ứng cử viên khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Báo chí Việt Nam hôm 4 tháng 8 đưa tin ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, vừa yêu cầu các sở, ban, ngành tự nhận hình thức kỷ luật trong vụ một nhà máy của hãng Formosa Đài Loan xả chất thải độc hại gây ra thảm họa môi trường biển hồi đầu tháng 4. Yêu cầu bằng văn bản của vị Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh được gửi đến Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Công an tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh và một số đơn vị khác. Chủ tịch tỉnh yêu cầu họ phải tổ chức tự kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan trong việc nhà máy của Formosa xả thải gây hại cho môi trường, cũng như trong việc chôn lấp chất thải công nghiệp nguy hại không đúng quy định bị phát hiện gần đây. Văn bản của ông Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan kể trên tự nhận hình thức kỷ luật và có hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định của pháp luật. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động vì dân chủ Đỗ Đức Hợp, người đã tích cực lên tiếng về vụ Formosa, bình luận với VOA rằng việc nhà chức trách Hà Tĩnh sẽ tự nhận hình thức kỷ luật là một sự bất công đối với nhân dân. Ông Hợp nói rõ hơn.
Anh sai đến đâu thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước tòa. Không thể nào mà anh làm sai xong rồi thôi, cho tôi xin là nhờ nhận cái sai đó và cho tôi chịu tôi xin lỗi hay là hình thức kỷ luật. Đó là quá vô lý đối với người dân Việt Nam. trong nước. Điều đó nó thực sự là quá vô lý. Nếu mà họ cứ làm mãi như vậy thì đất nước này nó sẽ tan nát rồi. Anh làm xảy ra một cái tệ như vậy mà anh đòi cái mức xử lý nó nhẹ nhàng đi thì nó bất công với người dân. Cái gì mà người dân Việt Nam nói chung và người dân bốn tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu.
Nhà hoạt động Đỗ Đức Hợp dẫn lại những thông tin đã được báo chí trong nước đăng về nhiều vụ xét xử trong vài năm qua. Trong đó, những cán bộ, quan chức vi phạm pháp luật chỉ nhận những bản án nhẹ nhàng. Còn ngược lại, khi người dân vi phạm, họ nhận những mức án nặng. Ông Hợp nhận xét.
Người dân trong nước bây giờ người ta cũng đã tỏ tường rồi, đánh cáo khái niệm của những người cộng sản. Việc mà họ làm tốt được một cái chiếu thì họ phóng đại lên gấp 10 lần. Nhưng mà họ làm sai, mà nó to một đình thì họ không nhỏ, nó lại thành cái con kiến. Thì họ không nên dựa vào cái thành tích tham gia cách mạng hay là những cái gì đó mà họ đã làm tốt trước đó để mà họ chịu hoặc nhận một cái mức án, một mức xử lý nó nhẹ nhất. Cái đó không được.
Vụ xả chất thải của một nhà máy sắp vận hành thuộc Formosa đã gây ra thảm họa cá chết hàng loạt ven biển ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam hồi tháng 4. Chính văn bản của Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cấp dưới kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật cũng nêu rõ vụ việc công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ra sự cố môi trường biển và một số doanh nghiệp tổ chức cá nhân chôn lấp chất thải rắn, đổ rác thải không đúng quy định trên địa bàn thị xã Kỳ Anh trong thời gian qua đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Khánh, Chủ tịch tỉnh, yêu cầu rằng việc kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8. Theo báo chí Việt Nam, tại một cuộc gặp hôm 4 tháng 8 với đại biểu Quốc hội Lê Quốc Phong, nhiều cử tri xã ven biển Bình Thạnh của tỉnh Bình Thuận đề nghị không xây chung cư cho công nhân Trung Quốc ở xã này, đồng thời nêu ra mối lo rằng có thể sẽ xảy ra tình trạng công nhân Trung Quốc ồ ạt lấy vợ là các cô gái địa phương. Các công nhân Trung Quốc mà người dân địa phương nói đến là những người tham gia xây dựng các nhà máy nhiệt điện ở xã Vĩnh Tân trong tỉnh. Báo chí không tường thuật ông Phong, người cũng giữ chức bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản, đã trả lời cử tri thế nào về vấn đề này. Ông Dương Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong, nói với các cử tri tại cuộc họp rằng việc thành lập các chung cư cho công nhân Trung Quốc tại xã Bình Thạnh là chính sách của tỉnh. Ông Sơn nói tỉnh đã khởi sự công trình chung cư của công nhân chuyên gia Trung Quốc về mối lo ngại của người dân đối với tình trạng các cô gái địa phương lấy chồng là công nhân Trung Quốc. Ông Sơn nói nếu có thì cũng phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam. Mối lo về những công nhân Trung Quốc đổ vào Việt Nam với số lượng lớn không phải là mới. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, báo chí trong nước đã có nhiều bài viết về những vấn đề xã hội lẫn an ninh xảy ra do hàng nghìn người lao động Trung Quốc, cả có giấy phép lẫn bất hợp pháp đổ vào nhiều tỉnh của Việt Nam. Tuy nhiên, tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Việt Nam, nói với VOA rằng việc cử tri lên tiếng với đại biểu Quốc hội về công nhân Trung Quốc cho thấy mối quan ngại đã trở nên đáng chú ý hơn.
Cái vấn đề này nó được cử tri đặt ra với đại biểu Quốc hội, nó cũng đã bắt đầu là một cái mối quan ngại của người dân địa phương. Nó đã vượt ra khỏi những cái mối quan tâm về những cái xung đột cá nhân lẻ tẻ.
Tiến sĩ Hồng phân tích rằng có 3 vấn đề làm cho người dân lo lắng ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, nơi đang có nhiều lao động nam giới Trung Quốc sinh sống. Vấn đề thứ nhất là tâm lý cố hữu của đàn ông địa phương không muốn thấy phụ nữ địa phương kết hôn với người ở nơi khác. Thứ hai là trong 2 thập kỷ trở lại đây, hàng trăm ngàn phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Đài Loan, Hàn Quốc và các nước khác cũng đã gây ra những mối lo. Song bà Hồng nói vấn đề thứ ba rất đáng quan tâm là sự mất cân bằng giới tính ở Việt Nam sẽ càng trầm trọng thêm nếu xảy ra tình trạng đông đảo công nhân Trung Quốc lấy vợ Việt, bà nói.
Theo cái dự báo của Tổng cục Dân số cũng như là cơ quan Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thì trong vòng 20-30 năm nữa thì Việt Nam có thể dư thừa từ 2,3 đến 4 triệu nam giới ở cái độ tuổi kết hôn mà không thể tìm được người bạn đời vì thiếu phụ nữ.
Hiện không có con số thống kê đầy đủ về tổng số lao động người Trung Quốc ở Việt Nam. Báo chí Việt Nam ước tính có hàng chục ngàn người Trung Quốc đang sinh sống làm việc ở nhiều tỉnh, cả có giấy tờ hợp pháp lẫn không có giấy tờ.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại với phần tin tức quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu Hoa Kỳ có thể tin Nga trong tư cách một đối tác để chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria hay không. Các La Báp có thêm chi tiết sau đây qua phần trình bày của Hà Vũ và Hoài Hương.
Nói với các phóng viên ngày hôm qua tại Ngũ Giác Đài, sau khi gặp các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo, Tổng thống Obama phát biểu: "Tôi không tin là chúng ta có thể tin người Nga hay là ông Putin. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thử xem liệu có thể có được một cuộc ngưng bắn thực sự hay không." Tổng thống Obama nói có thể Nga không có khả năng giúp chấm dứt bạo động bởi vì họ không muốn hay vì họ không có đủ ảnh hưởng đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông nói đó là những điều phải được chứng minh. Chúng ta sẽ không vào cuộc một cách mù quáng. Chính phủ Syria và đồng minh Nga của họ đang chiến đấu chống lại phe nổi dậy để giành quyền kiểm soát một khu vực ở bên trong và chung quanh Aleppo.
Các quan sát viên mô tả đây là một trong các cuộc giao tranh ác liệt nhất tính từ nhiều tháng qua. Giao tranh đã kéo dài trong hơn 2 tháng và các nhà quan sát thuộc Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết có ít nhất 6.000 người thiệt mạng hay bị thương trong 80 ngày qua. Tổng thống Obama nói Washington biết rõ là Nga hỗ trợ cho một chế độ giết người và cá nhân ông Assad là kẻ đã hủy diệt đất nước ông chỉ để bám víu quyền hành. Tổng thống Obama nói bất cứ thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch nào tại Syria phải bao gồm điều kiện là phải chấm dứt tất cả các cuộc không kích và những biện pháp khác dùng để giết hại thường dân do chế độ Syria thực hiện. Trong gần 2 năm, Hoa Kỳ đã yểm trợ các lực lượng địa phương tại Syria và nước láng giềng Iraq giữa lúc các lực lượng này phát động các cuộc tấn công nhằm đẩy bật các phần tử khủng bố ra khỏi nước họ. Hoa Kỳ bắt đầu các cuộc không kích nhắm vào nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan từ tháng Giêng năm nay và trước đây trong tuần đã bắt đầu yểm trợ các lực lượng địa phương sát cánh với chính phủ Libya vào lúc các lực lượng này chiến đấu để đẩy nhà nước Hồi giáo ra khỏi Sirte, cứ địa của nhóm chủ chiến này. Nói chuyện với phóng viên trước đây trong tuần, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Jeff Davis nói: "Chúng ta đã trông thấy điểm đến cuối cùng và chúng ta đang giúp chính phủ Libya tiến tới đích."
Tổng thống Obama hôm qua đã họp với các nhà lãnh đạo quân sự tại Ngũ Giác Đài trong một giờ đồng hồ để thảo luận về cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Sau đó, ông nói với các nhà báo rằng đã đạt được một số thành quả trong việc làm suy yếu nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Tuy nhiên, ông công nhận rằng tổ chức cực đoan này vẫn là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ khi tổ chức này chuyển sang chiến thuật tuyển mộ, huấn luyện các thành viên và khuyến khích các cuộc tấn công gọi là sói đơn độc, tức là do một người duy nhất thực hiện. Trong khi các cuộc tấn công này có thể có hậu quả ít thảm khốc hơn, nhưng ông Obama nói là nhà nước Hồi giáo biết rằng họ có thể gây sợ hãi và hoang mang để tô bóng hình ảnh của nhà nước Hồi giáo.
Một giới chức Ngũ Giác Đài nói, các cuộc không kích tại Libya có tên là Hành quân tia chớp Odyssey có thể kéo dài vài tuần lễ chứ không phải là vài tháng. Các lực lượng liên kết với chính phủ đoàn kết quốc gia Libya được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã hoạt động trong vài tháng qua để thu hẹp vùng lãnh thổ do nhà nước Hồi giáo kiểm soát dọc theo bờ biển vịnh Sitra từ Tripoli đến gần Benghazi. Ông David nói nhờ những chiến binh sát cánh với chính phủ đoàn kết quốc gia, khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo đã bị thu hẹp đáng kể, để chỉ còn lại trung tâm thành phố Sirte. Ngũ giác đài ước lượng, con số chiến binh của nhà nước Hồi giáo trong thành phố này trước đây là vài ngàn người, nay chỉ còn chưa tới 1.000 người. Sau khi nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011, các phần tử cực đoan thuộc nhà nước Hồi giáo đã nhắm vào Libya và coi đây là một nơi trú ẩn an toàn bên ngoài các cứ địa ban đầu của nhóm này tại Iraq và Syria.
Sang tin Nam Á, thưa quý vị, giới hữu trách cho biết một hoạt động an ninh đã được tiến hành ở miền trung Afghanistan để cố gắng giải cứu 5 chuyên gia hàng không người Pakistan và hoa tiêu người Nga của họ đang bị Taliban cầm giữ. Những phần tử nổi dậy đã bắt những người đàn ông này làm con tin ngày hôm trước sau khi máy bay trực thăng dân sự chở họ tiếp đất mạnh trong một khu vực hẻo lánh thuộc tỉnh Logar của Afghanistan. Chiếc máy bay trực thăng Mi-17 do Nga chế tạo cất cánh từ thành phố Peshawar của Pakistan bay tới Uzbekistan, nhưng gặp phải trục trặc kỹ thuật giữa đường. Phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở bên kia biên giới của Afghanistan. Dân làng cho biết chiếc máy bay trực thăng bốc cháy ngay sau khi tiếp đất và tất cả những người đàn ông trên máy bay đều sống sót sau vụ tai nạn trước khi họ bị những người đàn ông vũ trang không rõ là ai bắt giữ và đưa đi. Tổng tư lệnh quân đội Pakistan tướng Rahil Sharif đã điện đàm với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vào ngày thứ Sáu và yêu cầu ông giúp đỡ sớm tìm kiếm những nhân viên trên máy bay trực thăng và đưa họ về một cách an toàn. Một phát ngôn viên quân sự cho biết ông Ghani bảo đảm mọi sự hỗ trợ khả dĩ trong vấn đề này. Ngày thứ Sáu, Tổng tư lệnh Sharif cũng nói chuyện với chỉ huy Mỹ của lực lượng NATO ở Afghanistan, tướng Johan Nicholson, và nhờ ông giúp tìm kiếm những con tin. Nhà chức trách Pakistan cho biết chiếc máy bay trực thăng thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh Punjab và khi đó đang bay tới một cơ sở sửa chữa của Nga qua ngã Uzbekistan để được bảo dưỡng định kỳ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan Dolat Waziri nói với VOA rằng chiếc máy bay trực thăng của Pakistan đã được cấp phép để bay qua không phận của Afghanistan tới Nga và nó tiếp đất mạnh là do lỗi kỹ thuật. Ông Waziri cũng xác nhận lời kể của những dân làng Afghanistan cho biết tất cả những người đàn ông trên máy bay đều sống sót sau vụ tai nạn. Nhưng một nhóm người đàn ông vũ trang sau đó tiếp cận địa điểm này, bắt giữ 6 người và đưa họ đến một địa điểm không rõ là ở đâu. Những nguồn tin Afghanistan cho biết khu vực miền núi nơi chiếc máy bay trực thăng hạ cánh nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy. Những bản tin trích lời giới chức Taliban không vũ trang hôm thứ Sáu tuyên bố họ đã bắt giữ những con tin. Nhưng phát ngôn viên của nhóm nổi dậy này chưa chính thức đưa ra bất kỳ phát biểu nào. Giới chức ở Ấn Độ cho biết những tay súng đã nổ súng vào một khu chợ đông đúc ở bang Assam nhiều bất ổn thuộc vùng Đông Bắc, giết chết ít nhất 12 người. Nhà chức trách nói 15 người bị thương trong vụ tấn công hôm thứ Sáu ở Kokrajhar, cách thủ phủ thương mại Guwahati của bang này 220 km về phía Tây. Một số người chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Báo The Times of India cho biết những tay súng cũng ném một quả lựu đạn phá hủy 3 cửa hàng. Vụ tấn công được cho là do những phần tử chủ chiến thuộc một nhóm sắc dân Bodo thực hiện. Nhà chức trách nói một tay súng đã chết và lực lượng an ninh đang truy lùng những tay súng khác. Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã chấp thuận cho 271 vận động viên của Nga tranh tài tại Thế vận hội mùa hè, khai mạc vào ngày thứ Sáu này tại thành phố Rio de Janeiro, sau khi một vụ bê bối doping được nhà nước bảo trợ khiến toàn bộ đội Nga có nguy cơ bị cấm tham gia. IOC công bố quyết định của mình đêm ngày thứ Năm, chưa đầy 24 giờ trước khi ngọn lửa Olympic được thắp sáng, báo hiệu Thế vận hội chính thức khai mạc. Nhưng 118 vận động viên Nga vẫn bị cấm thi đấu. Điều này có nghĩa là Nga sẽ gửi đội có ít vận động viên nhất của mình tới Olympic kể từ năm 1912. Sẽ không có đội điền kinh, chèo thuyền và cử tạ của Nga tranh tài trong năm nay. Nhưng IOC vẫn tiếp tục thẩm xét những trường hợp vận động viên Nga và nhiều vận động viên có thể được phép thi đấu trước khi Thế vận hội kết thúc. Nga nộp danh sách 389 vận động viên tham dự Thế vận hội Rio. Toàn bộ đội Nga đã phải đối mặt với một lệnh cấm thi đấu sau khi thông tin được tiết lộ cho thấy nhiều vận động viên đã dùng chất kích thích cải thiện thành tích thi đấu với sự chấp thuận của Bộ Thể thao Nga, cùng với những bằng chứng rằng các quan chức Nga đã tìm cách che đậy những cáo buộc này. Trong khi nhiều vận động viên Olympic của Nga chưa bao giờ sử dụng chất cấm, Chủ tịch IOC Thomas Bach nói rằng mức độ nghiêm trọng của những cáo buộc doping khiến ủy ban phải đặt nghi vấn về giả định vô tội đối với từng vận động viên cá nhân. Giới chức Olympic sau đó quyết định để cho những liên đoàn thể thao quốc tế quyết định xem những vận động viên cá nhân có tranh tài ở Rio hay không sau khi xem xét hồ sơ doping của họ.
Là chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we can walk it out. Move mountains. We gon' walk it out and move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. And I'll rise up, high like the waves. I'll rise up, in spite of the ache. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. With you, with you, with you, with you. The silence is quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, bring it to its feet. Move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again. With you, with you, with you, with you. For that we have each other. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, các vận động viên, đội thể thao và khán giả từ khắp nơi trên thế giới đã kéo tới thành phố Rio de Janeiro của Brazil trước khi Thế vận hội khai mạc trong ngày hôm nay. Sự mong mỏi của nhiều người đã phần nào bị ảnh hưởng bởi các vụ tranh cãi về sự tham gia của đội tuyển Nga sau một vụ bê bối lớn liên quan đến việc sử dụng chất kích thích để cải thiện thành tích thi đấu và những cáo buộc của các tổ chức nhân quyền về những vi phạm nhân quyền của Brazil trong thời gian trước khi đại hội thể thao này diễn ra. Zlatissa Hock ghi nhận chi tiết qua giọng đọc của Đông Hải.
Du khách đã đổ về bãi biển Ipanema chứ danh của Rio từ đầu tuần. Hai vị hoàng thân của Đan Mạch đến khánh thành lều chào đón du khách của nước họ hôm thứ Ba, trong khi những người sưu tầm kỷ vật tụ tập bên ngoài cổng công viên Olympic để trao đổi những huy hiệu. Ông Sidney Marant, một người sưu tầm huy hiệu, nói:
Tôi đã tham dự 16 kỳ Thế vận hội rồi, và tôi đã trao đổi huy hiệu tới 15 kỳ.
Những tuyển thủ bóng chuyền bãi biển của Mỹ thì rất hào hứng được thi đấu trên bãi biển Copacabana. Tuyển thủ April Rose phát biểu.
Yeah, I think it's awesome to be playing on a natural beach. It's how we practice every.
Tôi nghĩ là thi đấu trên một bãi biển thật thì rất tuyệt. Đó là cách chúng tôi tập luyện mỗi ngày và không khí chỉ thay đổi một chút khi thi đấu trên bãi biển tự nhiên.
Trong số những đội tham gia tranh tài từ khắp nơi trên thế giới, có một đoàn toàn là người tị nạn. Lần đầu tiên trong lịch sử Olympics có một đội như vậy. Đội 10 thành viên này bao gồm những vận động viên đến từ Nam Sudan, Syria, Cộng hòa Dân chủ Congo và Ethiopia. Nhưng chỉ 3 ngày trước lễ khai mạc, những tổ chức nhân quyền quốc tế lớn dẫn đầu bởi Tổ chức Ân xá Quốc tế nhắc lại lời kêu gọi Ủy ban Olympic Quốc tế IOC ứng phó với tình trạng bạo lực cảnh sát gia tăng ở Brazil.
Trong 3 tháng qua, giữa tháng 4 và tháng 6, mức gia tăng số người bị cảnh sát giết hại ở thành phố Rio là 100% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ủy ban một lần nữa bênh vực quyết định cho phép một số vận động viên Nga tham dự Thế vận hội, mặc dù có bằng chứng về tình trạng doping được nhà nước bảo trợ tại Thế vận hội Sochi. Những vận động viên sạch sẽ được phép tham gia Thế vận hội Rio dưới lá cờ của Nga.
Bạn không thể trừng phạt một người vì những sai phạm của chính phủ họ nếu họ không liên can.
Nhưng một cựu chủ tịch của cơ quan chống doping thế giới là cơ quan đã trưng ra những bằng chứng về nạn doping, nhận xét công lý lẽ ra có thể được thực thi theo một cách khác.
Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta lẽ ra có thể bảo vệ các quyền cá nhân này bằng cách nói rằng nếu bạn không dùng chất kích thích, bạn sẽ được chào đón dưới ngọn cờ Olympic, không phải cờ Nga. Vụ doping là do chính phủ của bạn sắp đặt.
Thế vận hội mùa hè tại Rio khai mạc trong ngày thứ Sáu và kéo dài tới ngày 21 tháng 8. Hơn 10.500 vận động viên đến từ 206 quốc gia tham gia tranh tài.
Trong khi thành phố Rio de Janeiro của Brazil chuẩn bị tổ chức thi đấu môn bóng chuyền bãi biển tại Copacabana, một biến thể của môn này đang dần thay thế chính nó trên bãi biển chứ danh này. Bóng chuyền bằng chân giờ là một trong những môn thể thao thịnh hành nhất với người dân địa phương. Một số môn thể thao bãi biển khác cũng có sức thu hút lớn không kém. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Những bãi cát ngập nắng của bãi biển Copacabana ở thành phố Rio de Janeiro không lúc nào vắng bóng những người tìm kiếm ánh mặt trời. Nhưng ít ai ở đây muốn nằm dài trên ghế phơi nắng, nhiều người muốn một ngày năng động hơn ở bãi biển. Thành phố này của Brazil đang đón tiếp hàng ngàn du khách đổ về dự Thế vận hội. Tại Leme, ở đầu phía đông bắc của bãi biển, một khán đài xem bóng chuyền bãi biển là công trình mới nhất. Bóng chuyền bãi biển từ lâu là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên những bãi cát của những bãi biển nổi tiếng ở Rio. Mỗi ngày, cựu cầu thủ bóng chuyền bãi biển Rubenido Quintino Aves đến để dạy những buổi học lúc sáng sớm. Nhiều học sinh của ông là người nước ngoài, ghé qua hoặc sinh sống trong thành phố. Mỗi sáng thứ Bảy, nhiều cư dân người Nhật đến học với ông. Anh Jinpe Seto, một học sinh tập bóng chuyền bãi biển cho biết.
Đó là một cách giải tỏa căng thẳng, một cái gì đó để mình mong chờ mỗi tuần. Tôi trải nghiệm cuộc sống thực sự ở Rio khi tôi tập bóng chuyền bãi biển với bạn bè của tôi.
Người bạn của anh, Kisuke Kitayama, nói:
Bóng chuyền bãi biển là một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở Brazil. Khi tôi đến Brazil, tôi chơi bóng đá, nhưng tôi muốn chơi một số môn thể thao biển nữa. Tôi nghĩ môn này là lý tưởng nhất và cũng dễ tập nhất, dễ chơi nhất.
Ông Aves nói, Thế vận hội đã thúc đẩy nhiều người thử môn thể thao mang tính biểu tượng này. Ông giải thích:
O vôlei sempre foi popular porque é modo de recreação.
Bóng chuyền lúc nào cũng phổ biến bởi vì nó là môn thể thao giải trí có thể chơi mà không cần quá cô nệ luật lệ. Và với Thế vận hội, nhu cầu đối với môn này đã tăng lên, cũng như đối với tất cả những môn thể thao nói chung.
Tuy nhiên, bóng chuyền là một trong nhiều môn thể thao tranh giành không gian chơi trên cát của thành phố Rio de Janeiro. Một môn thể thao bãi biển kinh điển là Frescobol. Người chơi không cạnh tranh với nhau mà chỉ cố gắng giữ bóng trên không trung càng lâu càng tốt. Thậm chí còn có một giải vô địch địa phương trên bãi biển Copacabana. Cô Silvia Oliveira được chọn là nữ hoàng môn này vào tháng 7 vừa qua. Đây là năm thứ 3 liên tiếp cô giữ ngôi vị này. Cô giải thích.
Então esse esporte foi inventado na praia de Copacabana entre o posto 4 e o 6.
Môn thể thao này được phát minh trên bãi biển Copacabana giữa chốt cứu hộ số 4 và số 6 trong năm 1950.
Một đặc sản địa phương khác là Atinho, hay bóng cao chơi gần biển. Cũng giống như Frescobol, ý tưởng là không để bóng chạm đất. người ta chỉ được phép chơi sau 4 giờ chiều để không làm phiền trẻ em với cha mẹ của chúng và những người tắm biển. Môn này không ghi điểm số. Người chơi giữ bóng càng lâu trên không trung thì càng vui. Dọc theo bãi biển, hàng trăm lưới bóng chuyền đang được những đội bóng chuyền bằng chân sử dụng. Môn này đang ngày càng thịnh hành. Tại bãi biển Leme vào cuối tuần, nhóm bạn này chào đón một đồng đội nổi tiếng, Jair Ventura Filho. Ông là cựu cầu thủ bóng đá từng cùng đội Brazil giành ngôi quán quân World Cup lần thứ 3 trong những năm 1970. Huyền thoại bóng đá này tuyên bố mình là một trong những người phát minh ra môn thể thao này.
Chính tôi và những đàn anh của tôi phát minh ra môn này ở đây tại Rio. Trước đây chúng tôi gọi nó là kiểm soát. Bây giờ nó là bóng chuyền bằng chân. Nó giống như bóng chuyền bình thường, nhưng bạn không sử dụng tay. Bạn có thể chạm bóng bằng tất cả những bộ phận cơ thể khác, nhưng không phải bằng tay.
Ông Leo Tubarão là một người quảng bá và hướng dẫn viên môn bóng chuyền bằng chân trên bãi biển Copacabana. Ông nói, môn này đang trở thành môn thể thao thống trị trên bãi biển.
Ngày nay, cứ mỗi tấm lưới bóng chuyền thì chúng tôi lại có 5 tấm lưới bóng chuyền bằng chân. Nó đã trở thành niềm đam mê của Rio và của quốc gia. Ngày nay, nhiều nghệ sĩ, cựu cầu thủ bóng đá chơi bóng chuyền bằng chân để giữ cho cơ thể cân đối mà không có nguy cơ tự gây chấn thương.
Đối với những người yêu thích thể thao tới Rio để xem Thế vận hội, có vẻ như không phải tất cả những pha hành động chỉ có thể tìm thấy trong sân vận động.
Tiếp theo đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một quán ăn ở Đà Nẵng, thành phố thu hút nhiều du khách Trung Quốc nhất nhì cả nước, gây tranh cãi công luận sau khi Trưng Bản công khai từ chối tiếp khách người Trung Quốc. Chuỗi quán ăn Ngọc Quý gồm hai tiệm nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, tháng rồi bắt đầu cho treo bảng bằng tiếng Hoa lẫn tiếng Việt rằng quán Ngọc Quý không bán hàng cho người Trung Quốc. Hành động này có thể bị xem là nhạy cảm giữa bối cảnh quan hệ Việt-Trung căng thẳng vì tranh chấp Biển Đông. Người Việt ngày càng có cái nhìn thiếu thiện cảm với Trung Quốc trước các hành động bất chấp luật lệ của Bắc Kinh và các hành xử tai tiếng của du khách Trung Quốc trên thế giới. Một số người, kể cả giới hữu trách địa phương, cho rằng từ chối tiếp khách Trung Quốc là phản cảm, không nên. Nhưng một số khác lại ủng hộ việc tỏ thái độ dứt khoát đối với những du khách Trung Quốc thái quá. Còn tác giả tấm bản ấy nói gì? Mời các bạn cùng tạp chí Thanh Niên VOA chia sẻ qua cuộc trao đổi với chủ nhân 8X của chuỗi quán ăn Ngọc Quý, anh Nguyễn Thành Long, từ Đà Nẵng.
Bây giờ từ khi mà cái việc mà ba lên bán đã lại không quá, nó được nữa, em bán không quá luôn mà. Có tới em không có bán. Hồi trước thì em chưa đi cái biển thì tới thường xuyên mà ăn cũng lộn sợ quá nên em mới bực. Trong người em mới suy nghĩ ra, em mới theo cái bán thì bán không muốn theo đâu. Mà em để trong góc hoặc là em để ngồi. Mà cũng có nhà bá, mà nhà bá kia thì cũng soi bói được nó này kia thái này đưa lên thì là anh không nghĩ đến mức độ thì nó báo.
Có phải là dạo gần đây mới xuất hiện nhiều khách Trung Quốc như thế chứ còn trước đó thì không có nhiều phải không anh?
Dạ đúng rồi.
Mà từ bao giờ thì anh quyết định cấm cửa khách Trung Quốc?
Không phải là anh cấm cửa nhưng mà em không thích giao tiếp với người đó.
Mà vì sao anh quyết định là từ chối khách Trung Quốc, họ có những cái đặc tính như thế nào khiến anh khó chịu?
Vô lời nói chung là ăn uống không có đàng hoàng, không có văn minh, không lịch sự, làm này kia em không bán. Ăn nửa dĩa rồi không chịu ra thì ví dụ như đi vô trong quán không hoài ít nhất á họ còn chặn mình giờ họ mua cái này thì họ không tự tiện đưa ra nó không tự lạnh nó sòn nó lạnh lắm nó mua mà từ đó nó mua ra nó sòn tới họ lưu nước nó có cái mã số rồi nó mua từ đó đơn hành hại mình như đó
dạ.
Mà nó mua đâu phải nó mua nó trả tiền ví dụ như lon đồ hút hoặc là cái gói thuốc hoặc gì đó mình bán thì gói thuốc có 2-4 ngàn lon đồ hút mình bán được qua giờ nó mua nó đem về nhà cái dịch tiền đó nó đi mình phải lâu đầu lại mỗi lần em vô em tiếp mà đi vào em tiếp nó phải mất 10-45 phút có đi quanh dồn người này người kia ăn cái này kia chỉ này kia bán giá bắt khách của em nó là ăn cũng không trả tiền mà em không thích ăn không được trả lại em không tính tiền còn ăn rồi á mà trả lại là em không là em phải bắt buộc phải tính tiền à lúc ông đào kêu ra mà không hợp sở vị không ăn trả lại em không bao giờ tính tiền mà kêu ra rồi ăn rồi ăn nữa rồi để lại nữa không chịu trả tiền mà em không thích trong bao giờ này em không bán người Trung Quốc.
Những cái đặc tính hành xử mà anh vừa kể đó chỉ có từ khách hàng Trung Quốc thôi hay sao? Các khách hàng khác có như thế không?
Dạ không bao giờ có. Trong nước họ là người Nhật chuyển hàng, vẫn ăn họ tới vẫn ăn xong mà vẫn cúi đầu, họ chào mà không bao giờ họ chào em hoặc là chủ quán, họ chào những người nhân viên phục vụ họ, không bao giờ họ bao gì hết trơn, mà họ vẫn cảm ơn, bắt tay cảm ơn, cúi đầu cảm ơn, rồi người họ văn minh lịch sự như thế nào là mình biết. Mình vẫn giao dư, mình vẫn tiếp, mình vẫn ok, mình làm hết. Riêng khách Trung Quốc vô là nhân viên của em không bao giờ ai tiếp, mình thấy sợ lắm rồi.
Có bao giờ mà trong những cái lần đôi co như vậy mà xảy ra xô xát hay mâu thuẫn hay lời qua tiếng lại hay là mời chính quyền địa phương tới can thiệp?
Không, em thì quá em không có đôi co. Còn thiệt ra những quá xung quanh cũng có đôi co nhưng mà họ không dám, nạn viên có không chính quyền tới can thiệp rồi. Nhưng mà chính quyền mình là cũng có nói nạn kia mà là không hiểu lắm.
Nhưng mà có bao giờ mà họ ngang ngược như vậy rồi mình cũng chịu thua họ không?
Chấp nhận. Mình nói về cái chính quyền mình cũng chấp nhận để thua mà. Vì họ khách du lịch mà chứ phải khách này khách kia, thì Đà Nẵng là khách du lịch. Mà mức độ cho phép thôi, nhưng mà riêng em lại không cho phép được. Được thì em bán, không được thì em cho đi. Như cái đó em không thích bán.
Nhưng mà anh có lường trước là cái việc làm của anh sẽ gây tranh cãi, rồi sẽ có rủi ro, sẽ có trả thù vặt đối với công việc kinh doanh của anh không?
Thì nói chị ở đời mà mình làm tốt thì cái điều tốt thì đến mình làm sao thì ập tới mình nhanh lắm. Em thì mình chẳng sợ gì, thì em cũng bán mình gian, mà ai trả thù thì người đó mà tậu thôi, chứ em mình chẳng sợ là ai trả thù cũng không trả thù ấy. Khách ăn rồi nó họ cũng tới ủng hộ cho em này, khách quen của em này vẫn vui vẻ hàng ngày đó.
Tôi cũng hơi thắc mắc không biết là anh cân nhắc quyết định của mình như thế nào, vì quyết định này nó rất là táo bạo. Anh có e là cái quyết định này nó khiến mình mất khách, nhất là du khách nước ngoài đó, vì họ có thể nghĩ là quán anh thành kiến, quán anh phân biệt kỳ thị, ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của anh. Anh có nghĩ, có lường trước mấy cái chuyện đó không?
Khách hàng khách Việt họ là khách bên Âu bên Mỹ vẫn tới nhau. Mà ăn bình thường họ vẫn lịch sự, vẫn đàng hoàng, không có gì hết, vẫn ăn bình thường.
Nhưng mà với cái tấm bản, với cái tấm bản là không tiếp khách Trung Quốc như vậy, anh có sợ họ nghĩ mình kỳ thị rồi họ cũng từ từ tẩy chay mình không?
À, em không sợ, em không sợ gì đó. Mình làm sao mình không tái lưu tâm mà được rồi. Mình làm thấy vừa mắt rồi mình làm, mình không thấy vừa mắt mình không làm không gì đó.
Kể từ sau khi mà anh có tấm bản đó thì có cái khác biệt gì không? Có cái ảnh hưởng gì không cho công việc kinh doanh của anh?
Dạ không, vẫn hoạt động bình thường, đẩy bình thường được.
Không ảnh hưởng thu nhập, nhưng mà về những cái mặt khác là quán có bị chú ý hơn hay là được chú ý hơn gì chăng?
Nói chung thì được chú ý hơi bị nhiều, mà mình bán lượng khách mình cũng bình thường như mọi hôm đó.
Có ý kiến cho rằng hành động của anh đó không nên, vì nó phản cảm, nó động chạm tới tự ái dân tộc của một sắc dân. Anh phản hồi như thế nào?
Nhưng mà thì phải hiểu lại, bán hợp lý hợp tình, cảm ơn họ này ngon thì mình ăn, không ngon thì mình trả lại. Thì việc bình thường, ở đây đó ăn nữa, trả lại nữa, không chịu tính tiền. Gặp chị một người chủ quá thì có chị được không?
Nhưng mà có người nói rằng là thì cũng giống như những sắc dân khác thôi, Trung Quốc hay Việt Nam gì cũng vậy, cũng có người xấu, người tốt, người này, người nọ. Làm như vậy có phải là qua đũa cả nắm, gây hấn rồi tạo hiềm khích không? Anh nghĩ thế nào?
Không, tại vì là em không có qua đũa cả nắm, tại vì trực tiếp em thấy mà em mới làm. Cái việc ra là em nghe báo đài nói nhiều lắm, tự em bức xúc con người em ra em mới làm. Mà thiệt ra em đâu có treo một chút quá, em đâu, em treo một con góc nhỏ thì nhỏ. Khách vô, em mới chỉ đưa cái bản đâu. Cái thiệt ra là em không có phô trương.
Ngược lại, anh nghĩ như thế nào nếu một ngày nào đó anh du lịch tới một nước nào đó và anh bắt gặp một tấm biển từ chối khách Việt Nam như thế? Anh nghĩ sao?
Thì do mình làm sao, cái đất nước họ làm sao họ mới không ngặt là mình phải đi thẳng đó. Còn đôi lúc có thể cái tự là mình cũng có cái câu của mình. Mình khỏe quá, làm quá là mình chịu được áp lực, mình chịu không được.
Có người nói là kinh doanh mình làm dịch vụ mà, thì mình là dâu trong họ. Nếu mà mình khoanh vùng khách kiểu này kiểu nọ thì lợi bất cập hại. Anh nghĩ sao?
Không, tại vì khách hàng á, là ai cũng thượng đế hết, ai mình phục vụ hết trơn á. Nhưng mà ai tốt của mình thì mình phục vụ, thì ai biết, ai không tốt là mình không biết, không bán thôi.
Nhưng mà thí dụ như khách Trung Quốc họ tới họ gặp vậy đó, thì nhiều khi họ cũng nghĩ, ồ Đà Nẵng không có hiếu khách vân vân. Anh có e rằng cái hành động của mình nó ảnh hưởng tới du lịch thành phố không?
Em không quan tâm tới, em không biết. Nhiều đêm em về em suy nghĩ nhiều lắm, khách thì khách nào cũng như khách đó. Nhưng mà họ hành hạnh quá, mình không thích, em không thích.
Dạ. Thế phản hồi của nhà chức trách địa phương thế nào? Họ có đề nghị gì không?
Thì cái địa phương thì họ muốn cho em chơi bản thì em rút bản, chứ bằng tiền có gì đâu.
Như vậy có thể hiểu rằng là anh thay đổi lập trường hay là vẫn giữ nguyên lập trường của mình?
Lập trường này em vẫn giữ nguyên mà. Thì bây giờ em vẫn rút biển xuống, nhưng mà khách vô sẽ nói mấy ba em không hiểu, em không bán. Không biết. Nói chung là họ vô họ không, mình không hiểu mình không bán. Ai hiểu thì mình bán. Chính quyền công an họ cũng nói mình đầu không biết. Là không bán, biết thì điện thoại cho họ tới họ làm việc, sáng khỏe, ai quậy thì điện thoại ông ba tới làm việc.
Từ trước tới giờ anh có bao giờ anh báo công an mà anh được cái hiệu quả như mong đợi không?
Thì em gần đó anh suy nghĩ là gần đó là mình cũng không làm gì họ, chẳng làm gì mình, họ mới sơ sơ với mấy họ chưa đập cái đồ này kia, họ mới hoành hoẹ thôi, chứ mình không nghĩ đến mức độ kê công an tới làm phiền họ. Cái còn thiệt ra mà họ làm căng thì sẽ điện công an đó liền. Đó nó là những người khách hàng là thiệt đế mà ai vô em tí đấy mà. Nhưng mà có người Trung Quốc á, họ không có tôn trọng con người của mình, con người Việt Nam của mình á. hoặc là người ao á gì không biết, họ ăn á, họ vẫn lịch sự, vẫn đi tại chỗ, họ hỏi rõ ràng, mình đưa cái món lại lên, họ thấy gì họ ăn. Còn đang về Trung Quốc á, là họ đi quanh hết cái này như kia, họ dồn cái này như kia, thì những người trong bà hàng họ nhìn và đánh giá lại khác.
Thưa anh, mình mở cửa du lịch hay nói một cách cụ thể là mở cửa làm ăn kinh doanh như anh chẳng hạn, thì không thể chọn khách, mình buộc phải tiếp những cái vị khách đa dạng, kể cả những người kém văn minh. Mình không cấm cửa được họ thì mình có cách nào để mình khiến cho khi mà khách tới nhà mình phải tôn trọng chủ nhà không?
Việt Nam mà không có luật nghiêm, đây mình không có quán thì không làm rõ ràng cái đó.
Anh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ liên quan tới du lịch của thành phố, thì anh có mong mỏi, có đề nghị gì với giới hữu trách?
Không, bây giờ em không thì em không dám nói được, em nói là không mà lại nhỏ, mà làm chuyện mà em liền sợ.
Nhưng mà du khách ngày càng đông cũng là vừa là một cơ hội cho Đà Nẵng mà cũng là vừa thách thức đối với Đà Nẵng. Thì anh là một người hoạt động kinh doanh trong thành phố Đà Nẵng, thì anh ít nhất là có cái ước nguyện gì, có mong mỏi gì để cho cái du lịch nó phát triển tốt đẹp chứ không bị những vị khách tới quấy rối?
Thì em cũng mong là ví dụ đi tour mà không đồng thì hạn chế bớt, không cho đi. Em cũng nghe riêng đọc là tour không đồng của Trung Quốc á, ý là cái tour mà tour không đồng, một cái tour mà dành riêng cho người Trung Quốc mà ai đi được hết trơn á. Bên Trung Quốc là khuyến khích là đi tour đi chơi ở Đà Nẵng Việt Nam này là tour không đồng là không tốn tiền gì hết trơn á, chỉ qua bỏ tiền túi ăn thôi, không tiền mà bên nhà nước họ hỗ trợ đi, chỉ nó chỉ bị vô lý. Họ có một đích chủ động gì đó họ mới cho qua bên này, qua quậy phá bên cái này kia. Em ở bên này em buôn bán thì em thấy cái trường hợp em thấy không mua được, khả huy lắm, nhiều chuyện lắm.
Bệnh viện chung đó, xung quanh đó thì người dân Đà Nẵng đón nhận khách Trung Quốc như thế nào?
Nói chung là không có nồng nhiệt, vì họ không có văn minh, họ không có phải như mình, à, mình có cái tôn trọng của mình mà mình phải lịch sự này kia, họ qua họ coi thường mình đó. Họ đi này, ví dụ như họ đi tour qua Đà Nẵng, hỏi là biển của Trung Quốc ở đâu, trên biển Trung Quốc ở đâu chứ không phải là biển mà biển Đà Nẵng ở đâu, họ biển Trung Quốc ở đâu. Nói chung thì ăn uống cũng không có lịch sự, không văn minh, họ đi hay nói tiếng to lắm, họ vô chợ mua đồ mua hàng cũng họ cũng thịt họ đâu có mua đâu. Họ cứ lấy lên, họ lựa xuống, họ thả xuống, họ đâu mua. Thì họ xin thường, họ cái đồ này, đồ ở bên họ nhập qua mà. Họ mua làm gì, họ về nước họ mua, chứ họ mua bên nước Việt Nam làm gì. Chứ Việt Nam có người Đà Nẵng mà luôn luôn không biết hết, luôn luôn giúp đỡ, không bao giờ mà xảy ra gì là chuyện kia. Nói chung là tiếp dịch hoặc là tệ nạn này kia nhiều bằng mấy tỉnh khác. Đà Nẵng luôn luôn hiếp hết. Mà không biết sao mà Trung Quốc, khi mà anh mới đọc mấy báo là anh nghe là chiếm thấy 80% khách du lịch qua Đà Nẵng à. Ai cũng nghe nói là Đà Nẵng mà đây là họ đất họ mua trong lúc mua có thấy rồi nhiều lắm, không biết cái đường mua rồi sao mình đi được từ nào mà nữa ra.
Dạ, với những cái bức xúc quan ngại như thế đó, nếu có cơ hội mà nói lên tiếng nói của mình với người có trách nhiệm á, thì anh muốn họ nghe cư dân Đà Nẵng nói điều gì?
Thì em cũng muốn mà cái người Việt Nam sao mà chưa có chính quyền Đà Nẵng để làm sao không biết, phải có những người đi này như kia cách du lịch đi qua, phải có cảnh sát du lịch đi tuần thường xuyên. Cái này kia đồng viện phải tới liền để bảo vệ nhiều hơn cho dân mình đi, phải bảo vệ dân mình, đừng để dân mình chịu khổ, đừng để ai khổ hết trơn, đừng để ai mà coi thường đất mình hết trơn á, đừng để họ coi thường mình, vì ra mòn họ để họ coi thường mình như thế, mình có một đích họ coi thường mình như thế, tháng tết mình cũng chết, tháng tết 10 người mình chết 20 người, tháng tết 100 người mình chết 200 người vẫn bình thường. Em nói thiệt với giá trị là cũng do người Việt Nam mình hại người Việt Nam mình đâu, chứ không phải là ai hại mình. Ví dụ thà những cái đồ gì mình nhập về thì mình đừng có lái, mình lái thì lấy gì họ không hại mình được. Do cũng cơ quan chức năng của lấy gì từ họ, những khi họ không chặt chẽ quá, đâm ra có những cái hàng mà hàng độc hại, hàng mà cái hàng mình bán ra cái đồ của mình làm ra, vì sao mình không ăn, mình lại bán cho dân họ không mua giá cao, mình bán lại cho họ, mình đâu có giá dân mình lên, dân mình đói mua đồ của dân uống lại về ăn, kinh tế là một mặt, mà vì sao cái chính quyền mình không cao thì đấy nhiều chuyện lắm.
Vừa rồi là những tâm tình của anh Nguyễn Thành Long, chủ nhân quán ăn Ngọc Quý ở Đà Nẵng, nơi treo bảng từ chối tiếp khách người Trung Quốc. Còn ý kiến của các bạn như thế nào? Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới bài đăng trên voatiengviet.com. Trà My xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Năm ngoái là năm nóng kỷ lục, một phần vì hiện tượng El Nino đặc biệt mạnh và một phần vì khí hậu trên thế giới tiếp tục nóng dần lên do các hoạt động của con người. Hiện tượng El Nino không còn hoành hành vào đầu tháng 4, tuy nhiên đợt nắng nóng vẫn tiếp diễn và hậu quả là nạn hạn hán đã đẩy gần 100 triệu người trên toàn cầu vào tình trạng phải đối mặt với một tương lai u ám và nạn đói. Một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là miền Nam châu Phi. khoảng 18 triệu người trong khu vực này sẽ phải trải qua một cuộc khủng hoảng vì thiếu an ninh lương thực, có nghĩa là một cuộc khủng hoảng mà hậu quả là nạn đói và thiếu dinh dưỡng. Sự thể này cùng với các vấn đề khác tác động đến chăn nuôi gia súc, tiếp cận nguồn nước, điều trị cho những người lây nhiễm HIV sẽ kéo dài cho tới năm 2017. Bà Rebecca Sutton thuộc tổ chức Oxfam, một liên minh các tổ chức từ thiện quốc tế hoạt động để chấm dứt nạn nghèo đói trên toàn thế giới, nói: "Đợt hạn hán này đã có tác động thảm khốc đối với khu vực miền Nam châu Phi và chúng ta biết rằng tình hình có thể còn xấu đi hơn nữa. Mọi người hiện đang chật vật xoay sở để sống còn. Họ phải chứng kiến cảnh mùa màng bị phá hoại, gia súc chết đói. Ngay cả trong tình huống tốt nhất cũng phải đợi đến đầu năm tới mới có mùa thu hoạch lớn kế tiếp." Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi đã lên tiếng khẩn cấp kêu gọi quốc tế đóng góp 2,4 tỷ đô la để giúp những thành phần bị tác động nặng nề nhất vì hạn hán và để bảo vệ những thành quả của phát triển. Ủy ban Thường vụ Liên Cơ quan trong vùng đã công bố một kế hoạch hành động nhắm vào 7 quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Angola, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Swaziland và Zimbabwe. Những quốc gia này cần được tài trợ 1,2 tỷ đô la. Để đáp ứng, Hoa Kỳ loan báo sẽ cấp thêm 127 triệu đô la vào nỗ lực này, nâng tổng số tiền viện trợ nhân đạo của Mỹ cho khu vực tới hơn 300 triệu đô la. Số tiền này sẽ được dùng để cung cấp lương thực khẩn cấp, hỗ trợ về dinh dưỡng và chăm sóc y tế, tiếp cận nước uống an toàn và cấp hạt giống. Tiền viện trợ sẽ được trao lại qua trung gian Liên Hợp Quốc và các đối tác là các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Căn cứ trên những cảnh báo sớm và cẩn thận theo dõi diễn tiến của El Nino, đầu năm nay, Hoa Kỳ đã huy động một nỗ lực đáp ứng hiệp nhất để đảm bảo hậu quả của El Nino không ảnh hưởng tiêu cực đến những tiến bộ đã đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo. Chúng ta còn điều chỉnh những dự án đầu tư phát triển để giảm bớt ảnh hưởng của hạn hán, đẩy nhanh tiến trình hồi phục và xây dựng khả năng ứng phó tại miền Nam châu Phi. Hoa Kỳ hoan nghênh các bên cấp viện đã góp tay đối phó với nạn hạn hán tại miền Nam châu Phi và khuyến khích các tổ chức khác tham gia nỗ lực quốc tế này. Huy động một nỗ lực đáp ứng mạnh mẽ và có phối hợp trên toàn cầu là thiết yếu để bảo vệ các thành quả của khu vực, chống nạn nghèo đói và đảm bảo đẩy nhanh tiến trình hồi phục.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoàng Long sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Nền kinh tế của Mỹ đã đạt được mức tăng trưởng việc làm thuần là 255.000 việc làm trong tháng 7 và mức lương cũng tăng một chút. Báo cáo hôm thứ Sáu của Bộ Lao động Mỹ cũng cho biết tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 4,9%. Những chuyên gia của chính phủ cho biết số lượng việc làm tăng lên trong các lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc y tế và hoạt động tài chính. Dữ liệu cho thấy 7,8 triệu người Mỹ vẫn thất nghiệp và khoảng 5,9 triệu người muốn làm việc toàn thời gian, nhưng chỉ có thể tìm được việc làm bán thời gian. Mỹ đang trên đà đạt được chỉ tiêu mà chính quyền Tổng thống Obama đã đề ra là đón tiếp 10.000 người tị nạn Syria đến cuối tháng 9. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 tới ngày 4 tháng 8, 8.004 người tị nạn Syria lánh bạo lực và khủng bố ở đất nước họ đã được tái định cư tại Mỹ, một nửa trong số này dưới 14 tuổi. Khoảng 8.000 người tị nạn Syria đến Mỹ trong năm tài chính này được tái định cư ở 38 bang. Michigan là bang tiếp nhận hàng đầu với 887 người mới tới. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa Donald Trump thừa nhận rằng ông đã sai khi tuyên bố rằng ông nhìn thấy video ghi lại cảnh khoản tiền của Mỹ được giao cho Iran cùng ngày Iran phóng thích 4 người Mỹ bị nước này giam giữ. Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa gọi đây là khoản tiền chuộc sau khi truyền thông loan tin về vụ chuyển giao. Chính quyền ông Obama nói rằng khoản chi trả này một phần là để giải quyết tranh chấp kéo dài hàng chục năm qua về một thỏa thuận vũ khí đã bị hủy bỏ trong những năm 1970.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.